Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 9 tháng 10 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, và Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Giáo huấn số 46. Được tháp nhập vào hội thánh là thân thể Đức Kitô. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta thành chi thể của thân thể Đức Kitô. Chúng ta là phần thân thể của nhau. Bí tích rửa tội tháp nhập chúng ta vào hội thánh. Từ giếng rửa tội, dân duy nhất của Thiên Chúa của giao ước mới được sinh ra. Dân này vượt lên trên mọi ranh giới tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, văn hóa, chủng tộc và giới tính. Tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1267. Mùng 10 thứ hai. 11 thứ ba. Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng. 12 thứ tư. 13 thứ năm. 14 thứ sáu. Thánh Calisto đệ nhất Giáo Hoàng. 15 thứ bảy. Thánh Teresa Giêsu Trình Nữ Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 28 thường niên năm C.
Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi cuộc sống ngày càng phát triển, thì văn hóa của con người cũng cần được trau dồi và nâng cao hơn nữa. Nét đẹp văn hóa là nét đẹp tinh thần, là thước đo nhân cách của một con người. Và văn hóa cảm ơn chính là một trong những nét đẹp cần phát huy và gìn giữ ở nơi mỗi người chúng ta. Cả ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói đến lời cảm ơn của những người được Chúa chữa lành. Ước gì chúng ta không chỉ biết chạy đến cầu xin Chúa, mà còn biết tạ ơn Ngài bằng chính đời sống đạo đức của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân, quý cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời
ai thắng nơi thế cho người thiền tâm, chúng con cả đời Chúa chúng tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai. Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan. Theo lời ông Elia, người của Thiên Chúa, da thịt ông trở nên như da thịt một đứa trẻ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói, này tôi biết rằng, trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel. Bấy giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây. Ông Elisa nói, có Đức Chúa hằng sống, là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Na-a-man, ngài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nói, nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây, mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được. Vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthê. Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David. Như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo, vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình.
Đó là lời Chúa.
Đức Giê-xu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hồi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giê-xu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giê-xu bảo họ: Hãy đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giê-xu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh cứu chữa anh.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cảm ơn chính là một cách thể hiện tình cảm, lối ứng xử lịch sự, lễ phép biết tôn trọng đến những người xung quanh của mình. Cảm ơn người khác khi họ giúp đỡ mình học tập hay làm ăn, hoặc cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi dạy mình khôn lớn. Thật vậy, văn hóa cảm ơn sẽ khiến cho những trái tim kéo gần lại với nhau hơn. Nó cũng phần nào hình thành tính cách và thói quen cho một người trong việc ứng xử hàng ngày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói đến lời cảm ơn. Mặc dù bản văn không dùng cụm từ cảm ơn, nhưng hành động của nhân vật trong bản văn nói lên lòng biết ơn đối với người giúp đỡ mình. Trong bài đọc 1, sau khi được chữa khỏi bệnh phong hồi, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, đã trở lại gặp ông Elisa và ca ngợi Thiên Chúa. Cuối cùng, ông Na-a-man, một người ngoại giáo, đã quyết định rằng ông sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác nữa ngoài Đức Chúa. Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta một câu chuyện. 10 người phong cùi được Đức Giê-xu chữa lành, mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Đức Giê-xu tiếp đón 10 người phong cùi đứng đằng xa, lớn tiếng van xin người. Người sai họ đi trình diện với các tư tế, họ tin và đã làm theo. Đang khi đi đường, tất cả 10 người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người duy nhất trở lại với Đức Giê-xu. Anh ta đã biết quay trở lại con đường cũ, con đường gặp lại Đức Giê-xu. Con đường ấy đã dẫn anh đến lời tạ ơn. Anh đã tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa qua việc chữa lành của Đức Giê-xu. trước hành động biết ơn của anh. Đức Giêsu nói với anh: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Qua câu nói ấy, Đức Giêsu không chỉ chữa lành anh khỏi bệnh thể lý, mà còn đem lại ơn cứu độ cho anh. Mười người phong cùi vì tin vào lời Đức Giêsu nên đã được chữa lành. Nhưng chính người Samari mới sống phép lạ như một cơ hội để tiến tới một đức tin sâu sắc hơn, một đức tin mang lại cho anh ơn cứu độ. Thật vậy, việc lành bệnh mở ra ơn cứu độ toàn diện cho anh, cả thể lý lẫn tâm hồn, vì anh nhìn nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa đã dành cho mình, và vì anh đáp trả bằng cách dấn thân vào mối tương quan thực sự với Đức Giêsu bằng việc bước và sống theo lời chỉ dẫn của Người. Bài đọc 2 cho chúng ta thấy ngọn lửa truyền giáo của Thánh Phaolô. Ngọn lửa ấy xuất phát từ lòng biết ơn của Ngài đối với Chúa, vì Chúa đã chọn và gọi Ngài làm sứ giả tin mừng cho Chúa. Sau biến cố ngã ngựa ở Damas, Thánh Phaolô đã được Chúa biến đổi và hết lòng rao giảng tin mừng của Chúa. Đối diện với khổ đau khi rao giảng tin mừng, Thánh Phaolô không nản chí, trái lại, Ngài cảm thấy vui mừng và hãnh diện. Thật vậy, đời sống rao giảng tin mừng nhiệt tâm của Thánh Phaolô thể hiện lòng biết ơn chân thành của Ngài đối với Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều con đường dẫn đến với Đức Giêsu. Có con đường đưa ta đến với Người khi ta lâm cơn cuộn bách, như mười người bị bệnh phong hồi đến cầu xin Người. Và có con đường dẫn ta quay trở lại với Người để tạ ơn Người, như người Samari đã làm. Trong cuộc sống, rất nhiều kẻ chỉ đi con đường thứ nhất. Họ không bị khước từ và vẫn được hưởng lợi từ chuyến đi ấy. Thiên Chúa không keo kiệt khi ban ân huệ của Người cho họ. Người không cân đo lòng biết ơn của họ. Nhưng đến cầu xin mà thiếu lòng biết ơn Người mới chỉ là bước đầu. Hiện nay, do cuộc sống quá vội vàng, gấp gáp, nhiều người dường như đã dần quên mất nét đẹp văn hóa cảm ơn. Họ sống vội, nghĩ vội, và đương nhiên lời cảm ơn ai đó cũng không kịp nói ra. Họ quên cảm ơn khi được giúp đỡ. Thậm chí, họ quên cảm ơn cả những bậc sinh thành hay anh chị trong gia đình đã nuôi nấng và chỉ dạy họ. Đây là một biểu hiện đáng buồn, nhất là ở giới trẻ. Thực ra, lời cảm ơn không quan trọng lắm, chỉ là chúng ta đang dần đánh mất đi nét đẹp văn hóa mà ông bà ta đã gìn giữ từ ngàn đời nay. Trái với con đường trên, có những kẻ tiến xa hơn và trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Họ được hưởng ân huệ quý giá hơn nhiều, đó là được mặc khải một đức tin cứu độ. Lòng tin của anh đã cứu anh. Họ cảm nhận được tình yêu của Người dành cho họ, cảm nhận được một điều gì đó thuộc về mầu nhiệm Đức Giêsu, như Thánh Phaolô đã thốt lên rằng: "Nếu ta cùng chết với Người, ta cũng sẽ sống lại với Người." Và họ tiến vào mối tương quan hỗ tương với Người, mối tương quan của lời tạ ơn. Lời tạ ơn chân thành nhất, đó là dám dấn thân làm chứng cho tin mừng bằng những lời nói và việc làm cụ thể. Lời cảm ơn chân thành nhất đối với bậc sinh thành là con cái hãy sống hòa thuận, chịu khó làm ăn. Đó là điều các bậc cha mẹ nào cũng muốn nhìn thấy con mình. Qua bài tin mừng hôm nay, mỗi người tự hỏi: tôi thuộc loại người nào đối với Chúa, đối với các bậc sinh thành và đối với những người giúp đỡ mình? Ước gì mỗi người không chỉ biết nhận ơn mà còn biết nói lời cảm ơn bằng chính đời sống tốt lành của mình. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng cao thánh trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quán phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người trông lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự lên thượng Đức Chúa Cha. Và người trẻ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội Thánh Tri Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết trong ngày và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, lòng biết ơn là ân sủng Chúa ban để chúng ta có thể xây dựng tương quan với Chúa, với tha nhân. Tất cả nhân đức bị tách khỏi lòng biết ơn đều trở nên khiếm khuyết trên đường thiêng liêng. Chúng ta xin Chúa đổ đầy chúng ta tâm tình biết ơn Chúa.
Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Xin cho các mục tử trong hội thánh hằng nhớ lại tình yêu và ân huệ Chúa đã thương ban, để lòng biết ơn mở rộng trái tim các ngài đón nhận tình yêu Chúa, và qua các ngài, tình thương Chúa lan rộng đến mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mỗi phút giây đời sống, chúng ta mắc nợ Chúa và tha nhân. Xin cho các gia đình Công Giáo khi mở lòng chúc tụng Chúa mỗi ngày cũng nhận ra ơn nghĩa của nhau, để nói lên lời cảm ơn và nở những nụ cười, giúp bầu khí gia đình ngày càng ấm áp hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho giáo hội luôn trung thành vì can đảm rao giảng tin mừng và trở nên một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ, mở cửa đón tiếp mọi người và xây dựng một bầu khí hợp tác chung. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hạnh phúc gia đình tùy thuộc không nhỏ vào bổn phận biết ơn nhau. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn khơi lớn lòng biết ơn mỗi ngày bằng nụ cười và tiếng cảm ơn, để gia đình chúng ta ngày càng gắn bó với Chúa và với nhau hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con mắc nợ tình yêu sáng tạo và cứu độ của Chúa trong mỗi giây phút.
xin thắp sáng tâm tình biết ơn trong chúng con, để tâm hồn chúng con luôn yêu mến và khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi để lời anh ta, để ta cùng cầu nguyện anh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể lời anh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm sao thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính cha.
Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chủ tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh Thần Chúa là Thiên Chúa đang đào vinh trời đất đầy vinh quang.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con phát nguyện cho hiểu biết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trừ sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chư tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin nhớ để chúng con tha chư căn thù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quý lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời.
Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa để đơn xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình vào máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hàng sông và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Lạy Mẹ Maria, con đây vui mừng hát bài ca. Maria, muôn ơn thiêng, Mẹ đầy dư phúc lòng tràn hòa. Xin ban thêm ơn thiêng, phù dung ngàn con bay trần gian. Muôn xin yêu, ngày ngày luôn sống lời tin mừng giữa trần gian.
Trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ amen.
Lạy ra Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
hướng xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình ra Thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Thank you. chia sẻ, chỉ tâm không hiền với mọi thay. Đi Chúa với chúng con, biết tìm theo đi.
Thank you.